là tiếp tam tạng, tạng kho học cách ba kho kinh tạng luật tạng rồi luận tạng để thông cả ba kho ấy. Thế rồi lại phải đủ 10 hạ. Tại làm sao lại phải 10 hạ? Để thực tập cái giới luật của mình trong 10 năm. Đã đành là học thì hiểu, thông biết, nhưng mà phải có thực tập, phải có kinh nghiệm, rồi sau mới có thể giảng dạy. Là theo tiểu thừa thì phải thế, còn theo đại thừa phạm vọng kinh thì phải khác. Đã đành là phải học, phải thông đạt kinh luận. Đã đành là phải thân tâm thanh tịnh. Giới hạnh là cơ bản, những cái việc ấy đã đành, nhưng là phải thêm vào cái việc là ngày đêm sáu thời tụng Bồ Tát giới. Thế đã học hỏi, đã thấy thân tâm thanh tịnh thì cần gì mà phải ngày đêm mà phải đọc tụng giới bồ này, mà ngày đọc ba lần, đêm ba lần, cộng là sáu lần. Làm gì mà khi giờ như thế phải làm gì? Bởi phải đọc tụng, ở đây yêu cầu là phải ngày đêm sáu thời đọc tụng cái giới bộ này, cứ đọc đi đọc lại như thế, ngày ba lần, đêm ba lần, mà chọn đời, mà kiếp này sang kiếp khác. Như thế mất thì giờ như vậy mất thì có ích gì không? Trong khi mình đã thông đạt được kinh luận rồi, thân tâm mình đã thanh tịnh, giới hạnh cơ bản đã đầy đủ, mà làm gì để phải tụng như thế, đọc như thế, có mất thời giờ không? Bởi vì cái giới luật của đại thừa này là cái chánh hạnh của các vị Bồ Tát. Thế nếu mà không hàng đọc tụng thì dễ quên. Cho nên Phật tổ không cho phép chúng ta được biếng nhác trong cái việc tụng trì giới luật. Đọc tụng để thấm nhuần, cũng như cái cây chịu khó sớm chiều phải tưới nước thì nó mới tốt được. Nên đây Phật tổ kỹ lưỡng và cẩn thận như thế đấy. Xin đọc tiếp. Quy của sự trì giới, thế nào là thành Phật? Ông giải nghĩa cái chữ biệt giải thoát. Biệt nghĩa là giữ giới nào thì riêng biệt được một cái kết quả ấy. Còn ở đây người ta nói một chữ giải thoát. Chung quy chúng ta trì giới cũng như tất cả các pháp môn của những nhà chùa là chỉ có hai việc. Việc thứ nhất là giải thoát, và cao hơn nữa là thành Phật. Giải thoát tức là cái chỗ kết quả của học về tiểu thừa để thoát cái luân hồi sanh tử. Giải thoát tức là thoát hoàn toàn luân hồi sanh tử, tức là chứng quả A-la-hán. Đây là kết quả của tiểu học. Thế còn đại thừa thì việc làm của Bồ Tát thì cầu thành Phật. Thành Phật nghĩa là hoàn toàn chứng nhận được pháp thân thường trụ ở khắp mười phương. Hoàn toàn thấy biết mình thành chánh giác ở nơi vạn pháp. Thế tức là cái ngôi tuyệt đỉnh của đạo Phật, tức là thành Phật là cùng tột cái sự giác tỉnh. Thế đây thì trì giới đi đến hai mục đích. Cái mục đích thấp ở nấc tiểu thừa là giải thoát luân hồi sanh tử. Cái mục đích vô thượng ở đại thừa là thành Phật. Thế thì đấy, cho nên trì giới đưa đến hai cái kết quả ấy. Cho nên chúng ta phải học giới luật, hiểu rõ được. Đã chẳng những chúng ta hằng thông hiểu cái giới tứ, mà bây giờ phải học cả cái phần lý tánh, tức là thể của giới. Còn nói tiếp, thành thật nói làm sao?
Các pháp môn tu thì cốt bảo ngồi vào pháp vô sanh, Phật tướng như như tịch tỉnh.
Đó, ta nhận cái câu này. Vậy thì hết thầy các pháp môn tu như thế thì tức là pháp trì giới. Giới cũng là luật học, cũng là một môn tu, thì hẳn không ra ngoài cái việc này. Cho nên nói là phải hiểu rõ cái lý tánh của giới. Cái lý tánh của giới chính là cái tỏ ngộ được cái vạn pháp vô sanh, cái thật tướng như như tịch tỉnh ở đây nói. Đó là lý tánh của giới. Thì bởi vì giới luật cũng là một môn học, mà đây tuyên bố tất cả các môn tu. Thế cho nên tu về tịnh, tu học về giới luật, cũng như tu về tịnh độ, cũng như tu về thiền, cũng như môn cái gì mật tông chuyên trì chú, các tông phái của Phật. Thì tuy rằng các pháp môn mỗi một tông phái dạy tu một cách, nhưng mà mục đích là để tỏ ngộ vạn pháp vô sanh, thật tướng như như tịch tĩnh. Vậy con giải nghĩa cái chữ vạn pháp vô sanh. Con cho thầy một thí dụ, nó hơi khó. Con nói về cái thân của con nó dễ. Thân ấy nó thật hay nó giả?
Dạ, nó thật tính nó thay là nó giả.
Vậy thì nó đâu có thật. Thế, thế nó là cái không thật. Thế cho nên mình nó đâu có sanh. Nó đã là cái không có. Tên con là cái gì nhỉ? Quảng tâm không là cái không hề có. Thế cái gì nó đang nói nheo nheo. Cho nên cái tánh biết này mới thật là quảng thanh. Quảng gì?
Quảng tâm.
Quảng tâm. Cái tánh biết này, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe. Đã. Thế thì cái tánh này có phải mẹ sanh ra không? Sao con biết là không phải mẹ sanh ra? Bây giờ con về con mượn má, má cho con mượn cái tánh thấy, tánh nghe 2 phút thôi. Má có cho mượn không? Sao biết là má không cho mượn? Cái đó là cái của ai lấy xài. Không thể nào ai cho ai mượn, mà cũng chẳng ai ăn trộm ăn cắp được của ai. Rõ ràng cái này là cái riêng biệt của từng người. Nó biết, nó là mình là nó, không cho vay cho mượn được. Thế thì rõ ràng má chỉ cho mình mượn cái máu, do má ăn cơm, uống nước, thở không khí, lãnh mặt trời. 4 cái chất ấy má mới luyện lại bào chế thành máu. Má cho mình mượn cái máu ấy, mình ở trong bào thai má, mình hút những cái máu ấy, mình kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là của mình, nhận là thân thể của mình. Cho nên cái thân thể ấy là mẹ sanh ra, mẹ cho máu. Chứ còn cái thấy, cái nghe, cái biết, cái tánh Phật của mình, thì cái này rõ ràng không phải mẹ sanh ra. Của ai lấy xài, không bao giờ ai ăn trộm được của ai cả. Không bao giờ mất, không bao giờ học. Từ bé cho đến già, rồi lại từ kiếp này sang kiếp khác. Thế cho nên không phải mẹ sanh ra, cho nên gọi nó là vô sanh. Thì cái tánh ấy mới thật là mình. Thì cái tánh ấy nó vô sanh, mà cũng không bao giờ ai nắm được nó bỏ vào quan tài đem chôn. Nó không phải là đất, cho nên không giả về cho đất. Nó không phải là nước, cho nên không giả về cho nước. Nó là nó, thì chứ nó không có là cái gì cả, cho nên không giả về cho ai cả, nó mới thật là mình. Thế thì đấy, tất mình học tất cả các pháp môn tu chỉ để tỏ ngộ được cái tánh vô sanh này của vạn pháp. Tánh vô sanh này nó mới là thật tướng của quảng tâm. Chứ còn cái mặt mũi này ngày mai nó già nua, nó lại khác đi, rồi nó méo mó xẹo xỏ, rồi nó thối nát, nó long rụng mụn tàn, nó lại thành đất. Thì cái ấy không phải mặt mình, không phải đấy, không phải là tướng mạo của mình, cái đó là cái giả. Còn cái tánh vô sanh này nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Chúng ta đang biết nói, chúng ta đang biết thấy, biết nghe. Thế thì cái này gọi là như như. Đấy, từ bé mình vẫn sử dụng cho đến già. Cái mặt bằng đất, bằng cơm, bằng gạo, nó có già, có trẻ, nó có sanh ra, nó có chết đi. Chứ cái tánh vô sanh này nó không trẻ, không già, không bao giờ biến đổi, mà trở về nhận lấy cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Hiện tại mình đang có đây, mà biết rằng nó đang ở thường trụ ở khắp mười phương. Xin đại chúng đọc lên ba lần: đương đương
thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân.
Cái câu này tất cả chị em thấy yêu cầu người nào cũng phải nhận được nghĩa cái câu này. Thế nếu hôm nào bất chợt thầy vớ chú nào thầy hỏi mà không giải nghĩa được là thầy phạt cô chi chúng. Chi chúng với các cô giáo viên phải bắt tất cả các học viên của mình phải thật thuộc cái câu này, và cái nghĩa phải như cháo lòng.